Quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne. Chương 13, bản chất của đức tin. Nhiều người đã có một ý niệm sai lầm về bản chất đức tin nơi lời Đức Chúa Trời. Họ tưởng tượng rằng đức tin là dành cho mọi người nhưng trừ ra họ. Họ nghĩ rằng để vận dụng đức tin thì một người phải vận dụng tâm trí cách khắc nghiệt, phải căng thẳng và lo lắng, hay phải trải qua những lễ nghi để chiếm hữu được lời hứa và các phước lành của Đức Chúa Trời. Nhiều người nói họ tin lời Đức Chúa Trời nhưng họ vẫn bị bệnh. Họ nói rằng tôi có nhiều đức tin lắm, nhưng khi nào mà tôi chưa thấy có gì thay đổi thì tôi không tin là tôi được lành. Tôi sẽ không tuyên bố điều tôi chưa có. Tôi tin nếu một người được chữa lành thì họ sẽ biết điều đó. Đây là một số quan niệm sai lầm về bản chất đức tin. Chỉ có hai cơ sở để đứng vững, một là tin, hai là vô tín. Hoặc là lời Đức Chúa Trời đúng, hoặc là lời Đức Chúa Trời sai. Đức Chúa Trời hoặc làm những gì Ngài hứa, hoặc là không làm những gì Ngài đã hứa. Những lời hứa của Ngài hoặc là đáng tin cậy, hoặc là không đáng tin cậy. Liệu bạn có tin rằng là lời Đức Chúa Trời là chân thật không? Hay là bạn tin rằng lời Chúa là giả dối? Nếu bạn tin lời Đức Chúa Trời là chân thật, thì bạn không cần phải xót sự vâng theo lời và hành động theo lời hứa của Ngài, cho dù bạn có thấy những kết quả tức thì hay không. Đức tin, một hành động mang tính quyết định. Đức tin thuần túy nơi lời Đức Chúa Trời và nơi Đức Chúa Trời là hành động theo những gì Ngài đã phán, bất kể là bạn có thấy hay cảm thấy trong lĩnh vực tự nhiên. Đức tin là một hành động mang tính quyết định, chỉ lệ thuộc nơi lời Đức Chúa Trời. Đức tin bỏ qua bất cứ triệu chứng hay bằng cớ tự nhiên nào trái với những gì lời Đức Chúa Trời đã nói. Khi bạn cầu nguyện lời cầu nguyện đức tin và kêu cầu Chúa về những gì bạn cần, thì hãy giao kết quả cho Ngài và biết rằng theo như lời của Ngài thì điều đó sẽ được ứng nghiệm. Bạn biết những gì Đức Chúa Trời hứa trong lời của Ngài, bạn không cần phải tìm kiếm phép lạ và dấu lạ để chứng minh cho những lời hứa của Ngài, hoặc là để đưa ra bằng cớ là Ngài sẽ hoàn thành lời hứa của Ngài. Bạn biết rằng lời Đức Chúa Trời đã nói những dấu lạ sẽ theo sau kẻ tin, Mác chương 16 câu 17, chứ không phải họ phải thấy một điều gì đó trước khi họ tin. David nói, tôi tin nên tôi thấy. Thi Thiên chương 27 câu 13, tôi không nói rằng tôi phải thấy trước khi tôi tin. Tuy nhiên, nhiều người đòi thấy dấu hiệu chữa lành trước khi họ tin là họ được lành. Nhưng ai tin rằng họ nhận sự chữa lành theo như lời Đức Chúa Trời thì chắc chắn sẽ thấy sự chữa lành biểu lộ ra trong thân thể của họ. Tin lời Đức Chúa Trời. Giả sử một người bị còng cả tay chân và bị ném vào tù, rồi anh ta kêu xin để được thả. Người cai tù mắc giấy tờ đến để chứng thực rằng lệnh tha bổng đã được ban ra. Liệu anh này có cảm thấy biết ơn đối với những người đã tha bổng cho mình không? Người cai ngục sẽ đọc lệnh tha bổng, mở chính xích, mở khóa, mở cửa tù và nói rằng anh được tự do, hãy đi cho bình an. Nhưng anh tù nhân này nói, tôi biết lệnh tha bổng nói tôi được tự do và tôi tin mọi lời nói trong tờ giấy này, nhưng tôi không ra. Cửa đã mở, người cai ngục lại nói, hãy bước ra, anh đã được tự do. Tôi biết rằng cửa đã mở, tôi biết rằng tôi được tự do nếu tôi bước ra, nhưng tôi không ra. Người cai ngục này khẳng định, anh biết lệnh tha bổng này nói là thật, vậy tại sao anh không ra? Vâng, tôi tin mọi lời trong đó, nhưng dường như tôi không bao giờ ra khỏi đây. Lệnh tha bổng này không có ích lợi gì cho một người như thế, bởi anh tù nhân này đã chọn cứ ở trong tù thay vì hành động theo thẩm quyền của lệnh tha bổng. Phúc âm chữa lành không ích lợi cho những ai không hành động theo. Câu kinh thánh nói, ta là Giê-hô-va đấng chữa lành các con, sẽ không có ích lợi gì cho những người không tiếp nhận lời hứa của Đức Chúa Trời và hành động theo. Đấng chữa lành mọi bệnh tật cắt con sẽ không ích lợi gì cho những người không bước ra trong lời đó và hành động theo đức tin của mình. Bởi những làn đòn của Ngài mà anh em được chữa lành cũng không có ích lợi gì đối với bạn nếu bạn không tin rằng tất cả bệnh tật của bạn đã được Đấng Christ gánh thay. Bạn không tin rằng bệnh tật của bạn đã được chữa lành bởi vì bạn vẫn còn thấy đau đớn. Vì vậy bạn nói, điều đó không có nghĩa gì với tôi, và lời kinh thánh nói tôi được lành cũng không có nghĩa gì bởi vì tôi vẫn bị bệnh. Như thế là bạn không tin lời Đức Chúa Trời bởi vì bạn thấy và cảm thấy. Bạn quên rằng bản chất đích thực của đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta không xem thấy. Hebrews chương 11 câu 1. Hành động theo lời Đức Chúa Trời. một phụ nữ ở bang New York, là người đã nằm trên giường bệnh vì bệnh lao trong nhiều tháng. Và một chiều hôm nọ, cô đã suy ngẫm kinh thánh. Cô ta là một cô đốc nhân tuyệt vời, nhưng chưa bao giờ nghe là thật về ơn chữa lành thiên thượng. Khi cô nằm trên giường bệnh và ngẫm nghĩ về chương thứ 2 của Phi-e-r nhất, cô đọc tới câu 24: chính Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể trên cây gỗ. Khi cô đọc đến điều này thì cô đã khóc vì biết ơn về sự cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã cung ứng cho cô. Cô vui mừng vì Ngài đã mang tội lỗi của cô và sự cứu rỗi của ơn cứu rỗi mà cô đang trải nghiệm. Cô biết khi bệnh lao của mình hoành hành thì cô sẵn sàng chết. Trong khi vui mừng về sự thương xót lớn lao của ơn tha thứ, cô quyết định đọc thêm: nhờ vết thương của Ngài, anh chị em được chữa lành. Cô ta nhìn trở lại phần đầu của câu kinh thánh đó và để ý rằng Chúa Giêsu đã mang tội lỗi của cô. Ngài đã làm điều đó rồi. Nó thuộc về quá khứ, nó đã qua rồi. Vì vậy cô đã được cứu. Cô biết điều đó và điều đó thực đối với cô. Không ai có thể làm cô nghi ngờ. Nhưng còn về những lời còn lại của câu này thì sao? Bởi vết thương của Ngài, anh chị em đã được chữa lành. Ngài có chân thật hay không đây? Câu này có nghĩa gì? Cô ta nghĩ lời này phải xác thực vì nó là lời Đức Trời. Lời hứa chuyển sang thực hành. Cô ta kêu lên một tiếng yếu ớt vì cô đang bị ho lao: mẹ ơi, mẹ có biết rằng Đức Trời có phán trong lời của Ngài là con đã được chữa lành rồi không? Người mẹ đáp: ồ con ơi, con nói vậy là sao? Cô con gái đáp: hãy nhìn đây. Nước mắt cô tuôn tràn trên đôi má. Hãy lắng nghe. Này, Kinh Thánh nói rằng bởi vết thương của Ngài, anh chị em đã được chữa lành. Câu này nói cho con. Nó thật kỳ diệu, con chưa thấy câu này trước đây. Mẹ xem, bởi vết thương của Ngài, anh chị em đã được chữa lành. Mẹ ơi, điều đó đã được thực hiện rồi, con đã được lành. Hãy xem áo đến cho con đã được lành. Ồ, đây là điều kỳ diệu. Người mẹ làm đủ cách để làm cho cô con gái yên lặng và giữ cô nằm trên giường. Bà ta không chịu đem quần áo đến cho cô con gái này. Nhưng cô con gái hỏi: mẹ há đã dạy chúng ta con tin tất cả mọi lời của Chúa sao? Mẹ đã bảo chúng con tin mọi lời kinh thánh mà. Người mẹ không thể nào kiềm chế được nỗi vui mừng của cô con gái. Bệnh nhân ho lao trước đây giờ đã mặc quần áo, ra khỏi phòng bệnh và la lên khi đi xuống nhà và hoàn toàn được chữa lành. Trong vòng 3 tuần, trọng lượng cơ thể cô trở lại bình thường và cô được phục hồi hoàn toàn. Điều gì đã xảy ra? Cô ta đã xem lời Đức Chúa Trời như là một khải thị trực tiếp về những gì Ngài tha thiết làm cho cô. Khi cô thấy những gì Ngài đã phán trong lời của Ngài thì cô đã tin, và chính lời ấy sinh ra đức tin. Đức tin đến qua việc người ta nghe lời Đức Chúa Trời, quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời truyền tải qua thân thể của cô và cô đã được giải cứu. Mục sư E.E. Birum kể lại biến cố sau đây đã xảy ra trong đời sống của ông vào giữa năm 1885, lúc mà chức vụ chữa lành còn rất mới mẻ với cơ đốc nhân. Một thời gian ngắn sau khi Chúa kêu gọi tôi học việc Ngài, và tôi học được một bài học quý giá báu. Có rất nhiều người đang đau ốm, bệnh tật trong cộng đồng mà tôi đang sống. 3 người trong gia đình chúng tôi bị chứng sốt và trải qua một cơn đau kinh khiếp. Tôi có cảm nhận là một căn bệnh quái ác sẽ hãm áp tôi. Tôi chống lại căn bệnh này trong nhiều ngày, nhưng cuối cùng tôi cũng bị mắc phải. Tôi nằm trên giường bệnh một vài giờ, sốt mê man và chịu cơn đau khốc liệt. Tôi bắt đầu cầu nguyện tha thiết với Chúa. Tôi thưa với Chúa rằng Ngài đã kêu gọi con vào chức vụ mà tình trạng hiện tại của con thì không thể nào hoàn tất được sự kêu gọi ấy. Hành động là phần của bạn. Vì không có một trưởng lão nào để mời đến, tôi bắt đầu đề cập trường hợp của tôi với Chúa và trích dẫn nhiều lời hứa kỳ diệu của Ngài, trong đó có sáng chương 15 câu 7: nếu các con cứ ở trong ta và lời ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn thì các con sẽ nhận được điều đó. Tôi tra xét sự sức mình của tôi và cầu xin Ngài dò xét tôi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì Ngài bảo tôi làm. Tôi nói: Chúa ơi, con sống trong Ngài và những lời Ngài sống trong con, vì vậy lời hứa này là của con. Con đã trình dâng trường hợp này của con trong tay Ngài và xin Ngài hãy chữa lành con. Rồi thì tôi chờ đợi Chúa chữa lành, nhưng không có sự thay đổi nào xảy đến. Cuối cùng tôi nói: tại sao con không được chữa lành? Câu trả lời liền đến với tôi ngay lập tức: hãy tin xác quyết lời của ta và hãy đứng dậy. Tôi nói: amen, Chúa ơi, con sẽ đứng dậy. Và không do dự, tôi bắt đầu ra khỏi giường. Dường như là cái đầu của tôi đau bừng lên và lúc cơ thể tôi vẫn yếu, tôi bắt đầu mặc quần áo vào. Khi mặc nửa chừng, thì có sự thay đổi trên đầu tôi và chạy xuống đầu của tôi. Tôi cảm ơn Chúa về điều đó. Sau khi mặc quần áo vào và tạ ơn Chúa nhiều lần, thì tôi bắt đầu vào căn phòng khác, công bố là Chúa đã chữa lành tôi. Trong vòng 20 phút, cơn sốt hoàn toàn lìa khỏi thân thể tôi. Tức thì tôi đi làm việc và khỏe mạnh từ giây phút đó. Tôi chắc chắn là nếu tôi cứ nằm trên giường bệnh và không chịu hành động theo lời Chúa, thì có lẽ tôi đã trải qua một cơn bệnh lâu ngày. Mọi vinh hiển xin dâng lên Chúa. Điều đó đã dạy cho tôi một bài học rất giá trị về việc tin cậy Chúa và lời của Ngài. Tôi khám phá ra rằng khi thực hiện đức tin, bất kể là có cảm giác ngược lại, thì Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn hoàn thành lời hứa của Ngài và làm ứng nghiệm cho chúng ta. Đức tin thật là tin xác quyết nơi lời Đức Chúa Trời và bước xa theo lời hứa của Ngài với cả lòng tin quyết và chân thành, không một chút nghi ngờ hay sợ hãi. Ơn chữa lành bởi đức tin dành cho mọi người. Đức tin thật sẽ không thể hiện hữu và bạn cũng không thể tuyên bố sự chữa lành cho thân thể của bạn cho đến khi bạn biết Đức Chúa Trời muốn chữa lành bạn. Làm sao bạn biết điều này? Hãy đọc ý muốn của Đức Chúa Trời đã được khải thị trong Kinh Thánh. Bạn có thể biết Ngài muốn chữa lành mọi người y như cách mà bạn biết Ngài cứu mọi người phạm tội. Chính giờ phút bạn biết rằng lời hứa của Đức Chúa Trời là chữa lành mọi bệnh tật liên quan đến cá nhân bạn, thì đức tin của bạn sẵn sàng hành động và sự chữa lành sẽ đến. Bởi vì có nhiều sự dạy dỗ sai trật về ơn chữa lành và lòng thương xót vô hạn này, nên nhiều người đã không can đảm tuyên bố lời hứa thuộc về cá nhân họ. Nên kết quả là họ không nhận được sự chữa lành mà rõ ràng là Đức Chúa Trời muốn họ vui hưởng.